Tuần 43, thứ ba, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 1 câu 10. Vào Chúa Nhật, tôi ở trong linh, nghe đằng sau có tiếng lớn như tiếng kèn. Câu 12. Tôi bèn xoay lại để xem tiếng nói với tôi. Khi xoay lại, tôi thấy 7 giá đèn vàng. Sự phát ngôn của linh luôn xoay chúng ta về với sự truyền dẫn của Christ. Nếu lắng nghe sự phát ngôn của Ngài, chúng ta lập tức sẽ ở dưới sự truyền phát và truyền dẫn của Christ. Chúng ta sẽ được chìm ngập trong Christ. Ngày nay, 7 linh đang phát ngôn với các hội thánh. Ai có tai và lắng nghe sự phát ngôn đó sẽ xoay về sự truyền dẫn của Christ. Mỗi khi lắng nghe sự phát ngôn của 7 linh Đức Chúa Trời với các hội thánh, chúng ta lập tức ở dưới một sự truyền phát quý báu, ngọt ngào và thân thiết. Một sự truyền dẫn làm thay đổi chúng ta, biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta trở nên vật liệu đúng đắn và xây dựng chúng ta vào tòa nhà của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì phải vào hồ lửa đều bị 7 ngọn đèn thiêu đốt. Và bây giờ, chúng ta đang ở dưới 7 mắt, đang được truyền dẫn mọi điều Christ là để có thể trở nên một phần của Jerusalem mới. Phần đọc hôm nay. Vì ngày nay, linh đang phát ngôn với các hội thánh, nên chúng ta phải ở trong các hội thánh để có vị trí đúng đắn mà nghe sự phát ngôn của linh. Mặc dù tín đồ trong các hội thánh đang ở vị trí có thể nghe sự phát ngôn của linh và vì thế có thể dễ dàng có tai để nghe, nhưng không phải tất cả đều sẽ theo sát sự phát ngôn của Ngài. Do đó, có lời kêu gọi dành cho người đắc thắng. Người đắc thắng được sản sinh nhờ việc có tai có thể nghe. Tai để nghe này được sản sinh qua sự phát ngôn của linh với các hội thánh. Ai có tai để nghe điều linh phán với các hội thánh thì hãy nghe, và người nghe sẽ là người đắc thắng. Mỗi thư được viết cho một hội thánh cụ thể tại một địa phương, nhưng cả 7 thư đều kết luận cùng một cách: linh phát ngôn với tất cả các hội thánh. Điều này có nghĩa là mỗi thư được viết là cho tất cả các hội thánh, và hàm ý rằng tất cả các hội thánh nên giống nhau. Tất cả các hội thánh đều nên lắng nghe lời mà các sứ đồ đã nhận từ Đức Chúa Trời, tức là sự dạy dỗ của Tân Ước. Trong Khải thị chương 1, chúng ta thấy nhiều danh xưng dành cho đấng tuyệt diệu này: Giêsu Christ, chứng nhân thành tín, con trưởng từ kẻ chết, đấng cai trị các vua trên đất, đấng cứu chuộc, đấng làm chúng ta nên vương quốc và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha Ngài, đấng đến và con loài người hiện ra như thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng trong chương 2, chúng ta thấy Christ, tức đầu bao hàm tất cả, và linh phát ngôn. Điều này có nghĩa là mọi điều Christ là trong chương 1 đã được cô động thành đấng Christ bao hàm tất cả và linh phát ngôn trong chương 2. Trong những điều thuộc linh, thấy tùy thuộc vào nghe. Người viết sách Khải thị trước hết nghe tiếng nói, rồi sau đó thấy khải tượng. Nếu tai chúng ta nặng và không thể nghe, thì chúng ta không thể thấy. Người Do Thái không muốn nghe lời Chúa, nên họ không thể thấy điều Chúa đang làm theo chúc thư mới. Chúa luôn muốn mở tai chúng ta để nghe tiếng Ngài, hầu chúng ta thấy nhiều điều theo gia tể Ngài. Tai nặng cần chịu cắt bì. Tai của tội nhân cần được thanh tẩy bằng huyết cứu chuộc và cần được sức bằng linh. Để phụng sự Chúa như thầy tế lễ, chúng ta phải có tai được thanh tẩy bằng huyết cứu chuộc. Theo sách Khải thị, khi linh đang phát ngôn với các hội thánh, tất cả chúng ta cần có tai mở ra, chịu cắt bì, được thanh tẩy và sức dầu để nghe sự phát ngôn của linh. Chúng ta cần thấy và cũng cần nghe. Trong số các giác quan vật lý, giác quan nào quan trọng hơn? Thấy hay nghe? Nghe thì sâu sắc hơn thấy. Vì vậy, chúng ta phải nói với Chúa: Chúa ơi, con cần thấy và cũng cần nghe. Chúa ơi, xin thương xót con và ban cho con mắt để thấy, tai để nghe. Chúng ta phải tranh đấu với Chúa, nói với Ngài rằng chúng ta phải thấy được và cũng phải nghe được.